This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào buổi sáng đến quý vị và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, sau một tuần dài mà được 2 ngày nghỉ mà bây giờ quay trở lại thì có khỏe cũng trở thành không khỏe anh Tiến Dũng ạ.
Ủa thấy làm truyền thông sướng cái mồ mà ngồi đó mình nói có gì đâu mà không khỏe.
Dạ nhưng mà cũng có những
có business đâu phải không?
Dạ đúng rồi. Có những việc, có nhiều việc mình phải làm ngoài cái công việc mình đang làm trên đài nữa. Thành thử ra là mà Hoàng Thủy cũng nghĩ anh Tiến Dũng cũng vậy đúng không? Sau một tuần 2 ngày được có 2 ngày nghỉ ngơi mà phải làm việc tới 5 ngày lận.
Ở đâu cũng vậy, mà đặc biệt ở Mỹ thì nó phải chạy vòng vòng cái đồng hồ, nó gọi time consuming.
Nhưng mà nếu mà mệt như vậy, mà nếu mà mình nhìn vào cái thị trường chứng khoán mà có một màu xanh tươi mát thì chắc ai cũng sẽ khỏe. Không biết là đầu tuần thì thấy như thế nào anh ha?
Tùy, ví dụ mà Hoàng Thủy có mua cổ phiếu thì đúng, Hoàng Thủy không có chơi cổ phiếu thì nó có xanh, nó có đỏ thì kệ nó đúng không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà đúng như Hoàng Thủy nói thì nó xanh nó cũng có những cái cũng ảnh hưởng một chút xíu. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng thấy buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt. Lý do vì có những cái hai cái mà nó làm ảnh hưởng lên thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là cái earning income của các nhà băng kỷ lục, tất cả nhà băng gọi là five big bank, federal bank lên quá chừng Bank of America report, quá chừng Citibank, Wells Fargo, Chase, quá chừng tiền. Cái thứ hai nữa là buổi sáng ngày hôm nay thì những cái tiệm bán lẻ tăng lên đột biến cái nguyên đột xuất. Và Dow Jones lên 281 điểm, hiện tại là 35.192 điểm. Nasdaq thì lên 43 điểm, 14.866 điểm. SP500 lên 24 điểm, 4.462 điểm. Thì nó 15 là 1.56%. Và dầu thô thì lên 1.06 xu 82 đồng 37 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 16 xu, vàng thì giảm 22 đồng 10 xu, 1.775 đồng 80 xu cho 1 ounce vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì buổi sáng ngày hôm nay là 2.43%, 20 năm là 3.07%, 30 năm là 3.20%. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào 23.023 đồng, bán ra 23.028 đồng. Vàng thì mua vào 57.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.900.000 đồng cho một lượng. Tin vui đầu tiên thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu dỡ cái gọi là mở cửa cái biên giới của mình để đón những người nước ngoài vào, trong đó châu Âu, châu Á, whatever, có thể đi vào Hoa Kỳ vào November 8, tức là ngày 8 tây tháng 11, nếu như người này có chích ngừa. Đây là bản tin vừa đầu tiên. Trong khi đó thì bản tin kế nữa thì có liên quan đến những cái hàng hóa bắt đầu thiếu trầm trọng. Thì Dũng tin chắc rằng quý vị nào đang nghe bản tin này thì chúng ta cũng thấy rõ rằng hàng hóa đang bắt đầu thiếu trầm trọng ở Hoa Kỳ. Không phải vì không có hàng, nhưng mà vì lý do vì những bến cảng tàu đậu mà không có cơ hội để mà đưa hàng lên bến cảng, và đưa lên được rồi thì những cái xe truck nó không có đủ người để mà chuyển đến tay người tiêu dùng hay là đến những nhà phân phối. Thì điều này đã làm cho một cái sự thiếu hụt rất là trầm trọng. Đi vào những cái grocery store, cái shelf nó empty, rất nhiều chỗ empty. Và đây là cái vấn đề mà nhức đầu, rất là nhức đầu. Theo cái report mới nhất mà từ Bộ Thương mại, họ cũng đã lấy được cái thống kê mà sơ khởi thôi nha. Nếu mà nói về thức uống á, thì thiếu khoảng 18%. Những cái frozen food á, những đồ thức ăn mà đông lạnh nó thiếu 15%. Những cái snack, tức là chúng ta ăn chip thì nó đã thiếu 16%. Và những cái candy thiếu 15%. Và những cái bakery items, tức là những cái bánh thì thiếu 18%. Và cho đến giờ phút này thì họ không biết là đến khi nào nó sẽ go back to normal. Đặc biệt họ cho biết là từ đến cuối năm sẽ không có sự trở lại bình thường về những hàng hóa. Và chúng ta biết Hoa Kỳ đang bước vào những ngày lễ, và ngày lễ thì người dân mua sắm như điên. Và họ cũng nói rằng nếu mà trường hợp như vị đang đi shopping đó, có nhiều người như thế này, họ nói họ stocking up. Trong khi đó thì những cái cơ sở thương mại thì inventory tăng lên, tức là họ mua đồ họ nhiều hơn chút, rồi người dân cũng mua đồ nhiều chút, tại vì họ nghĩ rằng hôm nay tôi mua được bịch gạo, ngày mai ra hết gạo, ngày mốt ra có gạo tôi mua 2 bịch. Tức là họ đang trong cái tư thế chuẩn bị mua nhiều hơn bao giờ hết, tức là họ stocking up, tức là họ dự trữ. Điều này cũng làm cho một vấn đề lớn khi mà Hoa Kỳ bắt đầu giống như thời Việt Nam, thời mà gọi là gì, năm 1975 phải không, thao
bao cấp hả anh,
mua đồ dự trữ,
không biết phải gọi vậy không.
Hello,
dạ em nghe là hình như chữ bao cấp á, không biết phải
bao cấp
cho đúng
okay.
Không,
dạ rồi đúng rồi đó. Vâng, trong khi đó thì bản tin kế tiếp đã làm cho thị trường nó đã tăng lên buổi sáng nay, nó retail sales. Người ta nói rằng đây là cái sự lên bất thình lình cái thưa quý vị. Riêng vào tháng vừa rồi thì tổng số tiền mà người ta đã mua hàng ở Mỹ tháng vừa rồi đó, ở Mỹ không lì là lên 625.4 tỷ, và Bộ Thương mại cũng đưa release buổi sáng ngày hôm nay. Đặc biệt là người ta đi ăn nhà hàng nhiều, người ta đi vào cửa tiệm nhiều và người ta mua online nhiều. Cái vấn đề chỗ này, người ta tìm hiểu tại sao mà người Mỹ go back mua sắm nhiều là như vậy, thì cho thấy cái số người go back to work, trở lại làm việc cũng tăng lên. Và khi người trở lại làm việc như vậy thì có nhu cầu họ có, chẳng hạn như trở lại làm việc office phải mua đồ, quần áo, rồi đi ăn trưa, rồi đi mua sắm những cái nhu yếu cần thiết, những cái đồ vật dụng cần thiết. Nhưng mà nó đưa vào một cái thế là khó chịu, là cần đồ lại không có đồ. Thì cái vấn đề này, đến giờ phút này thì Dũng tin chắc rằng chính quyền của ông Biden không có một cách gì giải quyết thì Dũng guarantee 100%. Ngay cả ông Jerome Powell, tức là chủ tịch quỹ trưởng liên bang hiện tại, thì ông cũng rất là mumbling, tiếng Việt tiếng dịch là cà lâm đó quý vị. Hay là bây giờ trường hợp lạm phát như vậy phải làm sao, thì ông nói là biết làm sao bây giờ, chỉ ngồi cái chỉ nói là ồ, mỗi lần lên điều trần họp ra chỉ nói là ồ, đây là tạm thời, từ lúc mà lên 0.2, 0.3, 0.5, bây giờ là 5.4% về cái inflation. Và hiện tại bây giờ ông cũng không có một cái cách nào giải quyết, và cái cả đồng chí Biden cũng không có giải quyết, mà ông chỉ nói rằng làm ơn đi làm thêm nhiều giờ nữa. Nhưng mà giờ thì làm nhiều làm, nhưng mà người ta không đủ sức. Thì cái bến cảng như ở New York, như ở bên Los Angeles thì thật sự ra chúng ta thấy rằng rất là khó khăn ha. Nhưng mà đồng chí thì vẫn ngủ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng bình thường. Trong khi đó thì bản tin này cũng nghĩ rằng đây là một trong những cái bước tiến mà Tòa án Liên bang đã thành công, từ từ sẽ đưa nước Mỹ trở lại nó better hơn, cái thưa vị. Vì cái luật về di trú thì buổi sáng ngày hôm nay thì Tòa án Liên bang đã terminate cái gọi là cái chương trình mà ông Biden đã terminate của Tổng thống Donald Trump vào cái 2020-11. Tức là vào cái năm này thì ông Biden khi lên làm Tổng thống thì ông đã terminate cái chương trình về gọi là MPP, tức là Restore a Safe and Orderly Immigration Process. Cái này là chương trình mà Tổng thống Trump đã đưa ra để hầu cho người di dân đi vào Mỹ một cách hợp lệ và hợp pháp, giống như vị đi vào Mỹ từ Việt Nam qua Mỹ, chúng ta phải qua, dù đi ra đoàn tụ gia đình thí dụ đi ha, chúng ta phải qua nhiều cái process, chẳng hạn như đi phỏng vấn, sau đó check cái background everything đúng thì họ sẽ cho quý vị chích ngừa, rồi sau đó an toàn rồi mới được vào Hoa Kỳ. Đó là cái chương trình của Tổng thống Donald Trump, nó under một gọi là MPP. Thì sau đó khi mà lên làm Tổng thống thì ông Biden này cắt một cái rẹt. Từ ngay khi ông vừa cắt một cái, biên giới nổi loạn, không cho xây tường, không cho xây cái wall, thì qua không phải riêng về người Mexico đâu, người Haiti, người Pakistan, người Afghanistan, nói chung là tất cả mọi thành phần có thể đi vào cửa khẩu ở Mexico đi vào Hoa Kỳ. Mà sáng hôm nay thì Tòa án Liên bang nói là no, phải go back lại cái đó, tức là phải trở lại chương trình người di cư phải đi vào Mỹ một cách hợp lệ, qua một cái thanh lọc gọi là từ những cái người luật sư điều tra cái background như thế nào. Sau khi Tòa án Liên bang đưa ra, ông Biden vẫn không có một cái gì hối cải. Ông nói thêm rằng I make no apology, tức là ông hoàn toàn không xin lỗi. Ông nói rằng cái điều này quý vị không biết, vì ở Mỹ Tây Cơ và những người ngoài kia rất nghèo khổ, họ sống không đủ lương thực ăn. Nhưng mà ông quên rằng năm 2020 Hoa Kỳ đưa ra một thống kê rằng 11.4% người Mỹ sống rất nghèo khổ, và con số này tới khoảng 37.200.000 người. Please, Mỹ vẫn còn rất khổ khi mà chúng ta thấy rằng gia đình quý vị, thí dụ như gia đình quý vị có anh em quý vị có những người khổ, không có đủ cơm ăn, quý vị xách tiền đi giúp người ngoài, điều đó hoàn toàn sai, kính thưa quý vị. Đây là cái chương trình mà chúng nghĩ rằng hoàn toàn nó rất là khó chịu. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng, quý vị nào mà đang sử dụng hay là chưa có biết đồng tiền ảo mà tập tành đi vào cái trò chơi nguy hiểm này thì có ba cái điều mà chúng ta trước khi đi vào chúng ta suy nghĩ chút. Dung gửi vị chi tiết để vị khi nắm rõ để chúng ta nếu có muốn sử dụng hay là chơi trade đồng tiền ảo thì đây là cái điều mà Dung cần gửi đến vị. Thứ nhất, đồng tiền ảo là một cái đồng tiền nó lên xuống bất thường, rất là bất thường, nhưng mà bất thường hơn nữa nó xuống rất nhiều và nó lên rất cao. Năm 2021 vào tháng 5 vừa rồi thì cái đồng tiền ảo nó mất 30%, nhiều người nhức đầu lắm vì họ chưa bao giờ cái cổ phiếu nào mà nó xuống nhiều như vậy, ngoại trừ cổ phiếu đó nó bị scratch, tức là nó không còn ai mua nữa, thì lúc đó nó bị rớt. Trong khi đó cái đồng tiền ảo này nó xuống một ngày nha, one day nó xuống 30%, vì đó là bản chất của đồng tiền ảo, nó lên nó xuống đi mượn cái tự ha. Nó không phải giống phụ nữ đâu nha, phụ nữ giận có cớ đàng hoàng, phụ nữ giận có cớ, phải không? Rồi giận vu vơ, có cớ nhỏ cũng giận. Nhưng mà cái đồng tiền ảo này đó, muốn giận thì giận, không cần biết lý do. Tức là muốn lên thì lên không lý do, mà muốn xuống thì xuống cũng không cần lý do. Cái vấn đề ở chỗ này, nên chúng ta trước khi chuẩn bị chơi đồng tiền ảo thì suy nghĩ cho kỹ nha. Và chúng ta phải mất tiền thì giờ lắm, những người mà chỉ cần mua để đó là có chừng mất tiền. Nếu mà chúng ta ngồi để, ồ, nó xuống quá bán ra, nó lên quá mua vô, hay nó lên, nó xuống quá thì bán ra và nó lên bán ra luôn, hay là cách nào đó mình không biết, nhưng mà phải ngồi trước cái bàn computer của mình nhiều giờ để mà trade cái đồng tiền ảo này. Cái thứ hai, đồng tiền ảo luôn luôn dựa trên những cái platform nó gọi là không có nằm ở cái market watch, nó chỉ nằm trên những cái platform nào mà có cho phép quý vị vào đó để trade thôi. Chẳng hạn như chúng ta là Coinbase, khán giả như vào cái anh chàng Robinhood, chúng ta vào như là về Dow Jones, nó không có cho, nên chúng ta vẫn nằm trong những cái platform, chúng coi là, xin lỗi, chúng ta dùng cái từ dễ hiểu đi ha, là những cái platform tào lao, chúng ta dùng cái đó, vì những cái platform này nó hoàn toàn không có một cái guarantee nào hết. Ngày hôm qua dùng cái bức tin này rồi, cặp vợ chồng có 1.1 triệu value từ Bitcoin, mất 700.000 đến ngày hôm nay không lấy được, tức là bị hacker vô lấy là đáng chịu. Trong khi đó người ta có nhà băng hay là vào Dow Jones hay Nasdaq, thì chúng ta mua cái cổ phiếu của Apple đi, có lỡ mất thì Apple nói, ồ, tôi mở lên, đúng rồi, cái cổ phiếu này anh bị mất, tôi lấy lại cho anh, hay họ sẽ đứng ra can thiệp. Nhưng mà những cái platform mà như là Coinbase hay là về Robinhood vân vân, thì những cái này họ không có một cái sự bảo đảm rõ ràng, mất đáng chịu. Đó là cái điều chúng ta nói, cái risky nha, nhớ nha, những cái, nó không như là cái stock hay là bond, chúng ta vô rồi đó, những cái market watch, nó report, nó làm sao đó. Và trong tháng 9 vừa rồi, thì ông giám đốc Gary Gensler, ông này là Security Exchange Commission Chairman, ông cũng ra điều trần, ông cũng ra nói với mọi người biết rằng ông đang cố gắng để ra một cái chương trình mà nó really secure cho những người thanh thiếu niên, gọi là khờ khờ, đang chuẩn bị chơi đồng tiền ảo này mà bị mất thì sẽ can thiệp cho họ, vì họ mất tiền như vậy thì rất tội, nhưng mà đến ngày hôm nay chưa làm được. Nên chúng ta nhớ, một cái risky thứ hai, chúng ta phải chấp nhận được thì đi vào. Cái risky thứ ba, nó nhẹ hơn hai cái đầu, nhưng mà cái khi mà chúng ta chơi trading cái đồng tiền ảo đó thì phải nhớ là chúng ta có cái ba parties khác nhau. The first party tức là một cái platform như hàng như chúng vừa ví dụ như là Coinbase là cái nơi để chúng ta đi vào đó để chơi. Chúng ta là cái party thứ hai, chúng ta là người chơi. Cái thứ ba là nhà băng. Khi bởi vì muốn mua một cái vật gì đó mà chúng ta trả bằng đồng tiền ảo instantly có liền, dù như là tôi mua một cái đồng hồ của anh chàng đó, trả Bitcoin lấy đồng hồ liền, second. Nhưng khi chúng ta muốn trade đổi ra cái tiền mặt exchange, bây giờ chúng ta gửi lên cái cash ra thì cái message chúng ta sẽ gửi, ví dụ như bây giờ chúng gửi cái platform là anh chàng Robinhood đi ha, gửi cái message Robinhood, ê, tôi muốn cash khoảng 10 coin thì giá khoảng 500.000, ok, thì Robinhood này sẽ send cái message qua nhà băng. Nhà băng phải đợi chờ process coi cái tiền này có ok không, có đúng không, rồi Nhật Bản mới lấy tiền gửi bị, thì nó mất rất rất là nhiều ngày. Nó dùng cái từ là several days, rất là nhiều ngày. Và ba cái yếu tố này nếu bị ok thì chúng ta hãy bắt đầu bước vào cuộc chơi. Và nhớ một điều nữa đó, nếu bị cần cash mà chúng ta muốn lấy ra thì lấy trước ít nhất phải là một tuần, nên chúng ta mới có tiền mặt. Còn đồng tiền Bitcoin mà muốn ra Nhật Bản lấy liền, no way, nên nhớ nha. Và nếu quý vị nào mà chuẩn bị bước vào trading tiền ảo thì Tiến Dũng chúc quý vị may mắn. Xin trở lại với Phan Thúy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin buổi sáng vừa rồi ạ. Thưa
vâng,
quý vị,
dạ vâng, cảm ơn quý vị.
Dạ thưa anh Tiến Dũng, cho Hoàng Thủy hỏi một tí xíu thôi về mà cái vấn đề mà di dân mà hiện tại bây giờ mà không có một cái cách gì để mà có gọi là kiểm soát được cái, thưa anh Tiến Dũng. Anh có không phải nói chứ nhiều khi Hoàng Thủy nghĩ không biết đây có phải là cái chính sách mà trong tương lai mà Hoàng Thủy đang lo lắng là giống như chính sách ngu dân vậy đó. Họ cho rất là nhiều người đi vào và những cái người đó họ không, mình không có biết là cái giống như là cái background của họ như thế nào. Mình cứ đem vô rồi tới khi mà bầu cử thì sau này á, biết đâu được là cứ cho những cái người đi vào và cứ tiếp tục mà bầu mà không có biết gì về cái những cái người mà giống như lịch sử hoặc là những cái cơ cấu của nhà nước ở bên Hoa Kỳ này, thì cái điều đó rất là nguy hại cho nước Hoa Kỳ trong tương lai. Không biết là Hoàng Thủy nghĩ như vậy, anh Tiến Dũng thấy sao anh ha?
Hoàng Thủy nghĩ như vậy là cũng đúng, mình lo xa đúng, nhưng mà Hoàng Thủy nói ngu dân thì không đúng, chỉ ngu những người lawmaker thôi, những người dân không có ngu. Những người lawmaker thật sự là những người ngu, nếu mà đúng như vậy thì một số nhỏ thôi cái thưa vị. Chứ phải là tất cả mọi người dân Hoa Kỳ vẫn chống đối vấn đề này, tức là họ vẫn còn sáng suốt lắm. Nên chúng ta cứ tiếp tục đấu tranh cho con em của mình. Chẳng hạn như bây giờ con em của mình mai mốt mà có chuyện gì ảnh hưởng thì nó cũng rất là nhiều, cũng rất là tội. Chẳng hạn như tội phạm đi vào bán thuốc, bán xì ke, ma túy này đó thì cũng rất là tội cho con em của mình, nó sẽ affect vào cái thế hệ sau này. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, bình an và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã dành thời gian cho chương trình. Chúc anh có một ngày thứ hai cũng như là nguyên một tuần có được nhiều niềm vui. Và kính chúc quý vị thính giả có được nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại anh Tiến Dũng và quý vị trong chương trình này vào lần sau.